trong chương trình hôm nay.
Cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà ở An Giang.
Bị bắt ở vườn cam sau gần 1 năm trốn truy nã.
Đà Lạt xuất hiện mưa đá ngay trong cơn mưa đầu mùa.
Triệt phá băng móc túi hoạt động liên tỉnh.
Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản tại các tiệm vàng. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, hiện nay, nông dân các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hết sức phấn khởi bởi giá đang tăng cao nhất từ trước đến nay, mang lại nguồn thu nhập cao từ vườn cây đặc sản.
Theo ông Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, trong những ngày qua, thương lái thu mua sầu riêng giống Mọn Thon dao động từ 200.000 tới 230.000 đồng một ký, còn sầu riêng giống Riêng Sáu cũng có giá từ 130.000 đồng đến 145.000 đồng một ký, tùy theo loại, tăng khoảng 30.000 đồng so với đầu tháng 3 năm 2024 và là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Dưới giá này, mỗi hecta sầu riêng thu hoạch vào thời điểm hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân còn lãi ròng không dưới 1 tỷ 500 triệu đồng.
Tại Vĩnh Long, theo nhiều nông dân trồng hành tại huyện Bình Tân, hiện hành lá được thương lái thu mua với giá 560.000 đến 580.000 đồng một tạ. Với mức giá này, nông dân trồng hành lợi ích hoặc gần như không có lợi nhuận.
Nông dân cho biết, do thời tiết nắng nóng, sâu bệnh gây hại nhiều, khiến chi phí đầu tư cho cây giống, vật tư nông nghiệp, nhân công thu hoạch đều ở mức cao. Trong khi đó, năng suất hành chỉ đạt bình quân khoảng 30 tạ một công, nên sau khi trừ chi phí sản xuất, người trồng không còn lời.
Thưa quý vị, một vụ cháy lớn xảy ra lúc sáng sớm nay tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 căn nhà cháy xém. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút sáng, hỏa hoạn bùng phát từ căn nhà của ông Cao Hồng Kha, tại tổ 11, ấp Bình Hưng 2, sau đó lan sang các căn nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thực hiện cứu hỏa. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, đối tượng Thạch Răng Say, sinh năm 1987, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, vừa bị công an Vĩnh Long bắt giữ lúc đang làm thuê tại một vườn cam ở huyện Tam Bình sau gần 1 năm trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào năm 2020, Thạch Răng Say đã xảy ra mâu thuẫn với bạn khi hát karaoke ở khu nhà trọ trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Say đã dùng dao đâm một người gây thương tích và bị Tòa án Nhân dân quận Bình Tân tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình được tại ngoại chờ thi hành án thì Say bỏ trốn. Ngày 24 tháng 4 năm 2023, cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Say. Đến trưa ngày 30 tháng 3 năm 2024, phát hiện Say đang làm công tại vườn cam thuộc xã Bình Ninh, huyện Tam Bình nên tiến hành bắt giữ.
Tiếp nối chương trình, xin mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý khác.
Trưa nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức trao quyết định khen thưởng 5 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khi nhặt được các gói ni lông nghi chứa chất ma túy trôi dạt vào bãi biển Gò Công đã giao nộp cho lực lượng chức năng. Cứ vào mùa hạn hán, xâm nhập mặn hàng năm, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân các địa phương vùng hạ thuộc huyện Cần Giuộc, huyện Tân Trụ của tỉnh Long An lại tái diễn. Việc thiếu nguồn nước khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt bị đảo lộn. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương hàng năm tại thành phố Cần Thơ. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố mời tham gia lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024.
Trong phần sau sẽ có
Thành phố Hồ Chí Minh gần 20 người hợp sức đẩy ô tô ra khỏi đám cháy.
Triệt phá băng móc túi hoạt động liên tỉnh. Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết cực đoan và những lưu ý về phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng.
Chiều qua, thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Đáng chú ý, một số khu vực xuất hiện mưa đá với viên đá có kích thước khoảng 0,5 đến 1 cm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Được biết, đây không phải là hiện tượng thời tiết bất thường. Các năm trước, vào những cơn mưa đầu mùa, Đà Lạt và khu vực lân cận cũng xuất hiện mưa đá. Trưa qua, một đám cháy bùng lên dữ dội từ quán cà phê ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cạnh đó có chiếc ô tô đậu phía trước, không có chủ xe, nguy cơ bị ngọn lửa lan sang. Phát hiện hỏa hoạn, khoảng 20 người dân đã hô hoán nhau chạy đến ứng cứu, hợp sức kéo ô tô ra khu vực an toàn. Cảnh sát cũng dập tắt ngọn lửa sau 30 phút. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, song thiêu rụi nhiều đồ đạc, bàn ghế, thiết bị pha chế của quán. Tại Bình Dương, nhà xưởng chứa giải sợi chỉ rộng 3.200 m² ở phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên bất ngờ bốc cháy dữ dội vào chiều qua. Theo báo cáo ban đầu của lực lượng chức năng, nhà xưởng trên đang bị công an thành phố Tân Uyên đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy khiến 300 m² nhà xưởng bị đổ sập và không có thương vong về người.
Tiếp nối với thông tin về an ninh trật tự đang được quan tâm. Không có việc làm và không có tiền tiêu xài nên túng quẫn, Nguyễn Hữu Tài, 18 tuổi, quê Hải Phòng, nảy sinh ý định trộm cướp.
Tài đã lên kế hoạch đưa bé trai 13 tuổi vào bẫy rồi cướp điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài.
Cụ thể, Tài cùng với Lê Nhật Trường, 14 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, rủ N, 13 tuổi, quê An Giang, đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Tài và Trường chở N đến một ngôi nhà hoang ở ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát. Tại đây, Tài dùng tay đánh rồi giật lấy điện thoại của N và cùng Trường rời khỏi hiện trường. Tài đem điện thoại cướp được đi cầm lấy 1 triệu đồng và tiêu xài.
Còn đây là hai đối tượng đi xe máy từ Phan Rang Tháp Chàm lên Đà Lạt vào khu vực đông người để móc túi trộm cắp tài sản.
Cả hai vừa bị công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra, khi đi ngang một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, thấy phía trước có đông người, Nguyễn Phi Hùng ra hiệu cho Cao Ngọc Vinh dừng xe rồi trà trộn vào đám đông, móc một chiếc điện thoại của một du khách đang đứng chờ xe phía trước khách sạn. Sau đó, hai đối tượng trên vào trung tâm thương mại ở quảng trường Lâm Viên, trộm thêm một ba lô có chứa tiền và điện thoại, rồi nhanh chóng rời đi. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận có 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Thưa quý vị, sau 3 ngày tranh tài, giải vô địch thế giới thuyền mái nhà nghề khép lại với chiến thắng cá nhân thuộc về tay đua người Thụy Điển đến từ đội Victoria. Á quân là tay đua chủ nhà đội Bình Định Việt Nam và thứ ba là Cetip China Team Trung Quốc. Việt Nam cũng dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm là 72 điểm.
Lần đầu một sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức tại Quy Nhơn nhưng đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng vận động viên, du khách và ban tổ chức giải đua.
Theo ghi nhận vào trưa qua, hàng ngàn khán giả trong và ngoài nước đội nắng xem các tay đua thuyền mái tranh tài trên đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Khán giả rất phấn khích khi lần đầu tiên tận mắt thấy những chiếc thuyền mái bẻ cua, ôm sát phao, chẻ sóng với vận tốc trên 200 km/h. Theo sa hình đường đua thể hiện rõ kỹ năng của các tay đua đẳng cấp quốc tế. Mặc dù thành tích cá nhân trong vòng đua cuối cùng không đạt như mục tiêu, nhưng với sự cộng hưởng thành tích của cả hai tay đua, đội Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm là 72 điểm.
Thưa quý vị, vàng trang sức là tài sản có giá trị nhưng lại nhỏ gọn, dễ dàng cất giấu, mua bán, nên hay bị các đối tượng tội phạm nhắm đến. Do đó, các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý cần hết sức phòng ngừa.
Đây là hình ảnh camera ghi lại Võ Văn Phong, 20 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đã giả vờ mua trang sức vàng rồi trong lúc chủ cửa hàng viết hóa đơn thì lén giấu vào túi áo, nói rằng ra xe lấy điện thoại để thanh toán chuyển khoản và tẩu thoát.
Thì em cũng suy nghĩ là chỉ vào mua cái mặt dây chuyền vàng để tặng cho bạn gái thôi. Khi em vào hỏi giá vàng thì xong em đi ra thì là do có sơ hở của chủ tiệm vàng nên em cho nợ nần nên em mới có mục đích là cướp ạ.
Theo lời khai của Phong, mục đích đi mua mặt dây chuyền cho bạn gái là thật, nhưng cũng từ việc thấy cửa hàng vàng có nhiều sơ hở nên trong một lúc bị lòng tham mờ mắt, đối tượng đã gây nên vụ việc này. Đây chỉ là một trong nhiều vụ cướp giật tiệm vàng đã xảy ra mà thủ đoạn phạm tội là giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản bỏ chạy.
Cửa hàng vàng là thứ nhất là không có bảo vệ và thứ hai là rất sơ hở trong quá trình quản lý tài sản. Khi khách vào mua chứ thì không có cái lần bảo quản của tài sản dẫn đến sơ hở và dẫn đến tạo cơ hội cho đối tượng là cướp giật tài sản.
Cùng với lực lượng công an, các cơ sở kinh doanh vàng bạc và mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trước mọi tình huống để đối tượng phạm tội không có cơ hội hoạt động.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thính giả Thu Quyền xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình.